thiện, bởi vì cái vọng thức phân biệt mình tưởng là thiện, tâm mình thiện, thì cái tạo nghiệp cũng tưởng là nghiệp thiện, rồi sanh tử cũng là sanh tử. Còn bây giờ mình biết đó là vọng thức không thiện, trở về cái thể vô phân biệt, thì đó là từ cái giới động trở về cái thanh tịnh. Thanh tịnh mà thanh tịnh thì nó không có tướng sinh diệt, mà không tướng sinh diệt tức là vô thanh. Vô thanh thì làm gì mà phải tạo nghiệp, phải không? Đó, như vậy thì hai bên nó kế cận, cho nên đi theo cái vọng tưởng phân biệt đó là mê, mà trở về cái thể vô phân biệt đó là giác chứ gì hết, cho nên gọi là bản trụ. Vì vậy mình nói vì giác nên thể hợp tưởng dừng, bản trụ hiện tiền, tâm thành chống hết. Đó là nghĩa đế vô phân biệt tối thắng vậy. Cái chỗ đó là cái chỗ cái nghĩa chân thật vô phân biệt tối thắng. Đây mới nhẫn. Nhẫn có năm: một là phục, hai là tín, ba là thuận, bốn là vô sanh, năm là tịch diệt. Phục nhẫn, tín nhẫn, thuận nhẫn, vô sanh nhẫn, tịch diệt nhẫn. Từ xa hiền cho đến Phật địa, chỗ chứng có sâu cạn. Thì mấy cái nhẫn này thuộc về các cái bậc từ hiền đến thánh. Về tịch diệt nhẫn, đến địa thứ 10 là pháp văn nói chứng. Bậc đẳng giác và diệu giác Phật địa, các hoạt đã hết cũng nhiếp thuộc nhẫn này. Như vậy thì một là phục nhẫn, hai là tín nhẫn, ba là thượng nhẫn, bốn vô sanh nhẫn, năm tịch diệt nhẫn. Mà tịch diệt nhẫn này từ thập địa Bồ Tát đến Phật. Còn mình nếu tu khá khá thì được cái thứ nhất. Thứ nhất là gì? Phục nhẫn. Phục nhẫn nghĩa là sao? Nghĩa là đè dẹp được các cái thứ vọng tưởng của mình, tạo nét, tạm yên là phục nhẫn. Phục là mới đè dẹp được nó. Rồi tới cái tín nhẫn, tức là mình tin, mình tin được cái pháp thể chân thật của mình thì mới là tin thôi. Rồi thuận nhẫn, tức là tới đó mình mới tùy thuận với cái pháp thể đó. Rồi tới cái vô sanh nhẫn, tức là ăn trú được cái chỗ không sinh diệt. Nhưng mà tới cái cuối cùng là tịch diệt mới là mà trên hết. Ta có ba trí trí thánh vạch mở chân Phật, nơi kia suy nghĩ tưởng đều nhiếp thọ các tánh. Phật nói Phật có ba trí trí, Ngài đã vạch mở cho chúng ta thấy cái lẽ chân Phật đó rồi. Nếu mà mình cứ khởi suy nghĩ tưởng tượng đều nhiếp thọ về các tánh. Các tánh tức là các cái có. Nhị thừa chẳng tương ưng, trí lìa các sở hữu, chấp trước nơi tự tánh, từ các thanh văn sanh. Nhị thừa chẳng tương ưng tức là chẳng hợp với cái chỗ mà vô sanh, vô phân biệt đó. Cho nên trí lìa các cái sở hữu, tức là về trí thì lìa các cái chấp sở hữu, tức là cái chấp có thuộc về mình. Chấp trước nơi tự tánh, nó chấp bám chặt vào tự tánh, từ các thanh văn sanh, đó là hàng thanh văn. Vượt qua các tâm lượng, Như Lai trí thanh tịnh. Nghĩa là người nào vượt qua hết các cái tâm lượng chấp trước có không vân vân thì đó là trí thanh tịnh của Như Lai. Giải thích ba thứ tức trong chánh văn, biết ba thứ sanh diệt vân vân. Ba thứ hay biết này tức là trí thể thanh tịnh chân thật của Như Lai. Bởi vọng suy nghĩ khởi các nhiếp thọ, liền nhiếp thọ các pháp, cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức thuộc nhị thừa. Nếu mà mình khởi chữ nhiếp là thu nhiếp, thọ là nhẫn lắng, tức là đuổi theo thu nhiếp các pháp, thì đó thuộc về các pháp. Suy nghĩ như vậy đó là vọng tưởng, mà đó là phàm phu hay là ngoại đạo. Nên cùng nhiếp thọ không tương ưng, tức là cùng với các pháp bên ngoài, mình không có, mình thấy nó là vô thường là khổ, mình không có dính nó thì thuộc vị thừa. Nếu đã pháp tánh không thật, không thật có thì nhiếp thọ chống lìa, liền đồng thánh trí. Nếu mình thấu suốt được tất cả pháp nó không có thật có, bởi không thật có cho nên mình không có dính mắc nó, thì đó là đồng với thánh trí. Cho nên biết nhị thừa chỉ đối với không thật có mà vọng sanh chấp trước. Chỗ không thật có mà chấp đó là vô sanh, chấp đó là niết bàn vân vân, bèn thành tâm lượng siêu vượt nơi đây, liền đó thanh tịnh, chẳng phải lại riêng có Như Lai trí, tức là vượt hơn những cái đó thì gọi là thanh tịnh. Thì cái trí thanh tịnh gọi là trí Như Lai, chứ không phải có cái trí Như Lai riêng. Đọc tiếp không không. Rê-va chỉ ngoại đạo chuyển biến, chẳng lìa vọng thức, là những cái sự chuyển biến của ngoại đạo chấp đó, nó không lìa vọng thức. Có hai hát một nêu danh tướng ngoại đạo chuyển biến. Lại nữa, đại huệ ngoại đạo có chín thứ chuyển biến luận mà khiến chấp ngoại đạo chuyển biến sanh. Bởi có chín thứ chuyển biến luận, bởi vậy cho nên có những cái khiến chấp chuyển biến sanh. Nghĩa là một, hình thứ chuyển biến; hai, tướng chuyển biến; ba, nhân chuyển biến; bốn, thành chuyển biến; năm, kiến chuyển biến; sáu, tánh chuyển biến; bảy, duyên phân minh chuyển biến; tám, sở tác phân minh chuyển biến; chín, sự chuyển biến. Đó là chín cái chuyển biến. Từ chín cái chuyển biến đó mà ngoại đạo họ có cái chấp, rồi kiến chấp, rồi sanh ra các cái thứ chuyển biến. Đại huệ ấy gọi là chín thứ kiến chấp chuyển biến. Các ngoại nhân, các ngoại, ngoại tức là các ngoại đạo, nhân đó khởi ra có không sanh chuyển biến luận, lập ra những cái luận chuyển biến. Thế nào là hình thứ chuyển biến? Đây mới cắt nghĩa từng cái. Thế nào là hình thứ chuyển biến? Nghĩa là hình thứ thấy khác, thí như vàng biến làm các vật khác, thì có các thứ hình thứ hiển hiện, chẳng phải tánh vàng có biến đổi. Tất cả tánh biến cũng lại như thế. Từ đây chín cái chuyển biến mà Phật chỉ giải thích một cái thôi để mình hiểu chín cái kia. Nghĩa là hỏi hình thứ chuyển biến là sao? Hình là cái hình tướng, tứ là nơi chọn, nơi chốn. Nhân hình tướng nơi chốn nó đổi khác, rồi mình thấy mình đặt ra nó cái tên khác. Cho nên đây Phật mới nói thí dụ như vàng, nó làm các món đồ trang sức, thì khi mà làm các đồ trang sức thì nó có hình tướng khác không? Nghĩa là vàng nguyên thể nó không phải là hoa tai, không phải cà rát, không phải vòng, không phải xiếc, phải không? Nhưng mà khi họ tạo ra thì có những cái hình tướng là hoa tai, cà rá, vòng xiếc, ba bốn thứ. Thì như vậy đó là cái hình tướng. Nhưng mà khi có mỗi thứ rồi thì cái chỗ nơi của nó cũng khác, cái sử dụng nó cũng khác. Nếu mà hoa tai thì đeo ở đâu? Có ai hoa tai mà đeo ở dưới cái ngón tay không? Còn cà rá thì phải đeo đâu? Như vậy thì mỗi cái nó có cái thứ chỗ nơi nó khác hết. Như vậy thì tất cả cái chuyển biến về hình thức và chỗ nơi mà cái thể của nó đều gốc là gì? Gốc là vàng thôi. Như vậy thì mọi cái hình tướng chuyển biến trên thế gian này nó có muôn hình vạn trạng, nhưng mà gốc từ cái tâm thức mê diễn ra, không có cái thiệt đó. Thì hiểu một cái này, tất cả cái chuyển biến khác cũng vậy thôi. Nghĩa là mọi cái tướng sai biệt, mọi xứ sở sai biệt cũng từ một cái thể, phải không? Thì đó, thì tất cả những cái tướng chuyển biến ở thế gian và mọi cái chấp của thế gian đều nằm ở trong cái chỗ đó hết. Bởi vì không thấy được cái thể, rồi theo cái tướng đổi thay, theo cái duyên đổi thay mà mình chấp thế này thế kia thế nọ, đủ thứ lý luận đều là không có cái nghĩa thật. Cho nên đây dùng một cái thí dụ đó để biết rõ tất cả cái khác. Cho nên tóm lại là tất cả tánh biến cũng lại thế, mọi thứ biến chuyển khác nó cũng giống như vậy đó. Hoặc có ngoại đạo khởi vọng tưởng như thế, cho đến vọng tưởng tự biến, vì vọng tưởng kia chẳng phải như, chẳng phải khác. Cái vọng tưởng nó không phải là như, không phải là khác. Đây mới giải thích ngoại đạo chính thứ chuyển biến nhân thân tứ đại năm quẩn và tất cả pháp hữu vi thế gian nhân quả hiện thấy ở trước mắt tạo thành định luận. Họ thấy những cái chuyển biến đó là họ lập ra, mình nói định luận thì cũng như bây giờ đã lập thành những cái luật lệ hay là những cái công thức rồi đó, coi như là cái đó nó quyết định không đổi dời. Nhưng mà sự thật thì không có cái quyết định đó. Thường thường cái gì mà nói là luật thì cái đó làm sao, là có đổi dời không? Vậy mà luật cũng đổi hoài. Nghĩa là thời này có bộ luật này, thời kia có bộ luật kia, đổi luôn luôn. Chứ nó đâu có cái cố định. Nghĩa là thật đúng ra quy luật là cái đó không thay đổi, mà có không thay đổi đâu, cũng đổi luôn luôn à. Cho đến mình nói cái thời tiết của trời đất nó cũng đổi luôn, chứ nó đâu có dừng. Năm ngoái có thể tháng 7 là mưa, năm nay có thể tháng 7 là nắng, rồi năm ngoái tháng 6, tháng 4 năm nắng, mà năm ngoái tháng 4 năm mưa, đâu có nhất định, phải không? Mà thường thường tôi nói đó là cái luật của trời đất, nhưng nó cũng đổi thay luôn luôn. Như vậy thì mọi cái luật lệ thế gian nó có thể cái tổng quát thì nó chút, còn cái chi tiết là đổi luôn, nó không có một cái cố định nào hết. Mà người ta cứ lập cái cố định, phải không? Lập cái cố định cho nên là họ sai lầm. Như vậy thì bởi không có nhận ra được cái thể thật, thể chân thật ở trong, mà chỉ chạy theo cái tướng sinh diệt ở ngoài, cho nên rồi họ cứ lầm lẫn. Giống như hồi nãy nó là không biết và làm ra tất cả món đồ đó. Cho nên khi mình chấp món đồ này đẹp, món đồ kia xấu, rồi chấp vị trí vân vân, có sai biệt, chứ thực ra không có cái gì sai biệt hết. Họ chẳng biết tự tâm hiện ra như vàng làm các món kim khí, vàng không cố định là kim khí, kim khí chẳng ngoài vàng, chẳng phải một, chẳng phải khác, chẳng phải có, chẳng phải không. Như vậy thì khi nó tạo ra các hình tướng thì hình tướng nó không phải một, không phải khác, không phải một là sao? Như vậy thì không phải một là vàng, nó không phải là hoa tai, phải không? Vàng là vàng, hoa tai là hoa tai, nhưng mà lời hoa tai với vàng khác được không? Đứng về mặt vàng với hoa tai thì nói cái này là hoa tai thì mình thấy vàng khác, hoa tai khác. Nhưng mà khi dừng về cái thể đó thì hoa tai đó tức là vàng, cho nên không phải là khác. Bởi vậy nên nó không phải một, không phải khác, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì mê nên thấy rõ ràng, vì giác nên thấy như quyển. Như vậy thì chỉ có một chút thôi, mê thì thấy cái gì cũng thiệt hết, còn giác thì biết nó có như quyển, vì đó là sự biến chuyển không có thiệt, cho nên đó là trào quyển, có gì đó. Duy thức luận nói là tùy duyên bất biến, bất biến tùy duyên, bất tùy duyên mà bất biến đó là cái gì? Thì bất biến mà tùy duyên đó là cái gì? Nào thí dụ như vàng tùy duyên mà làm ra các món đồ, phải không? Là tùy duyên làm ra các món đồ, nhưng tuy làm các món đồ mà cái chất vàng có biến không? Nó không biến, cho nên tùy duyên mà bất biến. Rồi bất biến mà tùy duyên, thể vàng là không đổi, nhưng mà tùy duyên người ta tạo tất cả thứ. Như Lai nêu ra chỗ này, tuy chỉ cái sở do vọng chấp của ngoại đạo, cũng là vì tất cả chúng sanh trong thiên hạ đời sau và người tu hành dẹp trừ cái chướng hí luận trước mắt. Cái chướng hí luận trước mắt, hí luận là sao? Là lý luận một cách vô ích, là trò đùa vô ích đó. Mà mình bây giờ có cái hí luận trò đùa vô ích đó không? Nghĩa là cả ngày cứ hí luận không à, phải không? Nếu mà không lý luận thì sao? Thì mình sống với cái thể thật rồi. Nhưng mà thường thường chúng ta luôn luôn là sống với cái lý luận, không bao giờ dừng được cái lý luận. Nghĩa là hai người ngồi lại nói chuyện thì nói cái gì? Quý vị nghĩ nói gì? À, nói bữa nay cái thầy Phi Khố nấu cơm mà làm thức ăn không khéo, thì nói là không khéo hay là nói cái khác là không vừa ăn. Đó. Rồi nếu cái người khác mà ăn nghe được đó, vậy đâu bữa nay ăn ngon quá mà. Thì như vậy hồi nói đó là có phải lý luận không? Cái đó là toàn những trò lý luận, ngoài cái đó là còn bao nhiêu thứ khác. Nghe ngồi đôi ba người thì toàn chuyện, rồi chuyện cổ, chuyện kim, chuyện trên trời đó gì, ở đâu đâu tôi đang là lôi ra nói hết, nói để làm gì vậy nè. Ví dụ như mình là cái người vô sự, tức là buông hết để ngồi mà tu, nhưng mà mình ngồi lại cái nói chuyện năm ngoái ở đâu đó có hai người đó mà đánh lộn sao không sao, kể lại cho người khác nghe rồi cái phê bình, phải không? Rồi cứ như vậy đó mà hết chuyện này tới chuyện kia, ngồi mà làm thinh với nhau phải không được, phải nói rồi có khi cười rồi có khi cãi nữa. Như vậy cho nên Phật thường hay dạy đệ tử Phật phải làm sao? Phải làm hai việc. Một là phải họp nhau lại để bàn về chánh pháp. Hai, nếu không bàn chánh pháp thì làm thinh như thánh. Rồi làm thinh như thánh chứ không phải ngồi nói chuyện ào ào như mình. Cho tới bữa cơm mà còn sao? Hết bữa cơm mà không chỉ ăn cơm còn nói chuyện nữa. Chuyện ở đâu đi đâu thấy cái gì đó, tới ngồi ăn cơm ngồi mâm rồi của người này đang bàn qua cái kia tán lại, giờ đó bây giờ không được bàn tán cũng còn rác mà bàn tán, không biết sao vậy à, phải không? Nghĩa là giờ mình phải nghiêm trang tề chỉnh ăn để mà mình nhớ tam đề ngũ quán, tới cái này ngồi đó cũng còn tán dốc tán chuyện đâu không. Thành nên sống một cuộc đời lý luận hoàn toàn, tức là nói đùa vô ích, không có lợi ích gì hết, mà thói quen nó đã tập như vậy. Bởi vậy cho nên người tu chúng ta ráng kiểm lại, đừng có bị những cái trò lý luận nó làm cho mình phải rối, phải mất thì giờ. Nghĩa là nếu cần thì nghiên cứu kinh điển, còn nếu mệt thì buông ra nằm nghỉ hoặc là đi dạo chơi im lặng tốt, chứ cứ ngồi bàn cái này sáng cái kia hồi rồi quạo nhau vô ích. Đó là những cái lý luận phải là do vọng tưởng, thành ra tất cả đó đều là thuộc về thức hết chứ gì. Hát hai chỉ quyển biến không tánh đều do vọng thức và tụng. Nên là các cái biến hiện đó là quyển, cho nên nó không có thực thể, đều do vọng thức mà thành đó. Và cùng bài tụng kết như thế, tất cả tánh chuyển biến nên biết như sữa, lạc, rượu, trái, vân vân đã chín. Nói rằng tất cả những cái lối lý luận chuyển biến đó nó giống như cái gì? Giống như là sữa, rồi lạc, rồi rượu, rồi trái. Như bây giờ mình không có khuấy làm lạc, lấy sữa khuấy làm lạc, nhưng mà giờ hôm trước tôi thấy mấy chú có lấy nho làm gì đó. Là siro thôi, siro tốt hơn chứ nó rượu nho nghe kỳ. Thì như vậy từ trái nho phải không, rồi cái chuyển biến thành gì? Nó đâu phải thật siro liền, phải không? Mà nó từ để nó ủ nó lên meo, lên meo rồi mới để vô, rồi mới ép ra nước, rồi để đường rồi thêm nước thì nó mới thành ra siro. Như vậy thì cái đó nó chuyển biến, nó không có dừng ở một cái tướng nào hết, phải không? Như vậy thì cái chuyển biến, mà chuyển biến nó có thiệt không? Nó không có cái gì thiệt hết. Bởi vậy cho nên mọi thứ chuyển biến đều là không thiệt, mà chấp vào cái chuyển biến để lý luận thế này thế kia thì cái lý luận nó thuộc về lý luận. Ngoại đạo chuyển biến, vọng tưởng kia cũng không có chuyển biến, đó. Tức là về cái chuyển biến của ngoại đạo, họ khởi vọng tưởng cái này cái nọ, nhưng mà kia cũng không chuyển biến, không có chuyển biến là sao? Bởi vì tất cả pháp tự thể nó là như vậy thôi, còn mình cứ nhìn trên đó rồi mình cố chấp, mình phân biệt thế này thế nọ rồi thành chuyển biến. Hoặc có hoặc không, tự tâm hiện ra, tánh là có, phi tánh là không. Nghĩa là những cái đó đều tự tâm mê mà hiện, chứ không phải cái gì thiệt. Mà đã không thiệt thì nói chuyển biến cũng không được, hay là nói có, nói không cũng không được. Đại huệ như thế, chúng sanh phàm ngu tự vọng tưởng tu tập sanh. Ở đây dùng chữ tu tập nghe nó hơi quá đáng. Nghĩa là cái chúng sanh phàm ngu của mình á, từ vọng tưởng, rồi cái vọng tưởng đó nó cứ nó nhóm họp, rồi nó chuyển biến. Chữ tu đây là sửa đổi, là chuyển biến mà sanh ra. Đại huệ không có pháp hoặc sanh hoặc diệt, như thấy sắc quyển mộng sanh. Biết rõ tất cả pháp nó không có cái gì thật sanh, không có cái gì thật diệt, giống như những sự quyển mộng vậy thôi. Như mình ngủ, mình thấy cảnh trong mộng, những cảnh trong mộng đó là từ cái nào sanh, từ cái gì sanh, gì sanh trong mộng? Mê. Mà mê thì có sanh thiệt không? Như vậy cảnh trong mộng nó không có thực sanh. Rồi khi mình tỉnh thì nó cũng không có thực diệt, phải không? Mình thức thì nó mất. Thành ra sinh không thật sinh, diệt không thật diệt. Mà khi mê thì thấy có, phải không? Khi tỉnh thì nó không, vậy thôi. Vì vậy cho nên nó giống như sắc, thấy sắc quyển mộng sanh. Giải thích lại nêu tất cả pháp như sữa, lạc, rượu, trái, vân vân, hiện thấy chuyển biến, để thấy ngoại đạo y đây mà khởi vọng tưởng chuyển biến. Xong tất cả pháp không có tánh chuyển biến. Sữa không có tánh lạc, trái không có tánh rượu. Do nhân duyên biến đổi, hoặc có hoặc không, đều là tự tâm hiện mà không có tự tánh. Như thế tất cả sắc tướng, mộng quyển, nó chẳng phải sanh, chẳng phải diệt, chẳng phải có, chẳng phải không. Phàm ngu không biết, cho là tự tu tập sanh, vọng thấy có Phật pháp. Nó là phàm ngu không biết, là tưởng là mình tạo đó, mình làm đó nó sanh, rồi vọng chấp cho là thật. Đây mới bài tụng kết luận. Khi ấy Thế Tôn có trùng tuyên lại nghĩa này, nên nói kệ: hình xứ thời chuyển biến, tứ đại chủng các căn, trung ấm thứ lớp sanh, vọng tưởng phi minh trí. Nếu ai chấp vào hình, vào xứ, vào thời, tất cả những cái thứ chuyển biến đó, từ những chuyển biến đó mà có tứ đại chủng và các căn sanh ra. Bởi vậy cho nên khi các cái căn đó hoại, thì trung ấm thứ lớp sanh, cái thanh trước hoại thì thanh sao, thanh trung ấm theo đó là sanh. Như vậy đó là do vọng tưởng chứ không phải là minh trí. Như bây giờ thanh mình có phải là cái chuyển biến không? Thanh mình có phải chuyển biến không? Thanh này, thanh ngũ quẩn này là cái tướng chuyển biến, phải không? Nó là tướng chuyển biến mà mình có chấp nó không? Mình cứ y cứ vào nó, lý luận thế này, lý luận thế kia, ngồi phân tích cái huynh này đẹp, huynh kia xấu, rồi đủ thứ hết, phải không? Người này già sớm, người kia trẻ, rồi gì đủ thứ chuyện. Thì căn cứ trên cái chuyển biến mà mình lý luận mọi thứ, thì như vậy đó. Bởi bám vào cái chuyển biến, cho nên nó tạo thành ra tứ đại, rồi các cái thân ngũ ấm gọi là các căn. Bởi mình chấp vào chuyển biến đó cho nên các căn này hoại, thì liền bám vào cái thân kế đó là thân trung ấm, rồi kế đó là thân hậu ấm, nghĩa là luôn luôn tiếp tục sanh. Thì những người mà bám chặt như vậy, đuổi theo như vậy đó, thuộc về vọng tưởng chứ không phải là hàng minh trí. Tối thắng đối duyên khởi, chẳng như vọng tưởng kia, xong thế gian duyên khởi thành càn thác bà. tối thắng, đây là chỉ cho Bồ Tát là Phật. Đối với cái pháp duyên khởi đó chẳng như vọng tưởng kia, tức là không có khởi chấp như những người vọng tưởng kia. Xong thế gian duyên khởi, tức là xong thấy cái thế gian do nhân duyên sinh khởi này giống như thành các càn thác bà đó, giả dối không thiệt, thấy đó rồi mất, nó chỉ làm cái bóng dáng thôi, không có thiệt. Đó là cái nhìn của trí tối thắng. Giải thích: thấy tứ đại các căn có hình, tứ thời tướng của chuyển biến mà thanh trung ấm thứ lớp sanh trưởng đều là vọng tưởng, chẳng phải minh trí. Thế gian duyên khởi như thành càn thác bà, chẳng phải có, chẳng phải không, chẳng phải một, chẳng phải khác. Chư Phật Như Lai quyết chẳng ở nơi duyên khởi có không, mà có chút ít phân biệt như cả vọng chấp kia. À, nghĩa là Phật biết rõ tất cả các cái tướng đó nó là hư dối như thành càn thác bà, cho nên ngài không có cái khởi phân biệt giống như cái kẻ ngu mình cứ vọng tưởng phân biệt. Như vậy thì tất cả vọng tưởng phân biệt mình là phân biệt cái gì? Cái tướng giả dối mà mình tưởng thiệt, phải không? Bởi tưởng thiệt cho nên mình phân biệt nó, mà càng phân biệt nó thì lại càng đi sâu trong cái dòng luân hồi sanh tử, xả cái thân tiền ấm mang cái thân trung ấm, xả thân trung ấm mang cái thân hậu ấm, cứ như vậy mà tiếp nối sanh tử không cùng, là tại thấy nó thiệt đuổi theo nó. Đọc tiếp không quầy hơi dài chút cũng khó. Và riêng y ngữ thủ nghĩa, tức là y lời nói rồi mình chấp chặt cái nghĩa, thành chấp sâu kín, tức là thành cái chấp chặt sâu kín. Phần năm thứ một, đại huệ thứ hỏi: khi ấy Bồ Tát đại huệ là bạch Phật Thế Tôn, cúi xin vì nói nghĩa tất cả pháp tương tục và nghĩa giải thoát. Nếu khéo phân biệt tướng tất cả pháp tương tục và chẳng tương tục, thì con và các Bồ Tát hiểu rằng tất cả tương tục phương tiện khéo léo, chẳng rơi vào như nghĩa đã nói, chấp trước tương tục. Chúng con khéo đối với tướng tất cả pháp tương tục, chẳng tương tục, lìa và lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, dạo đi tất cả cõi nước chư Phật vô lượng đại chúng, lực tự tại thông được ấn tổng trì các thứ biến hóa, hào quang chiếu sáng giác huệ khéo nhập mười thì vô tận cú, không có hạnh phương tiện ví như nhật nguyệt mani tứ đại. Ở đây là cái câu hỏi của ngài đại huệ. Nếu mà nói đơn giản thì nó dễ lắm, mà là đọc theo chữ thì nghe nó khó. Chữ tương tục này tức là sanh tử tiếp nối, sanh tử tiếp nối tức là luân hồi. Còn chẳng tương tục là giải thoát. Giờ xin Phật dạy cho cái nghĩa thế nào mà cứ tiếp nối luân hồi, và thế nào được giải thoát. Nếu mà phân biệt được cái tướng tất cả pháp nó đi trong cái dòng luân hồi và cái tướng giải thoát ấy, thì ngài và chư vị Bồ Tát sẽ có những phương tiện khéo léo, không có rơi vào nghĩa đã nói, tức là chấp trước cái để mà phải đi trồng luân phải tương tục đó. Nếu mà chúng con khéo đối với tướng tất cả pháp tương tục, chẳng tương tục, tức là đối tất cả pháp nó dẫn mình đi trong luân hồi, bây giờ mình dứt được không còn luân hồi nữa, lạc và lìa ngôn thuyết văn tự vọng tưởng, thì chừng đó sẽ được cái gì? Sẽ được dạo đi tất cả nước chư Phật, phải nước chư Phật nè, được vô lượng đại chúng nè, được lực tự tại thông nè, được ấn tổng trì nè, được các thứ biến hóa, được hào quang sáng chiếu vân vân. Thì nói tóm lại cho dễ hiểu, đoạn này Bồ Tát đại huệ xin Đức Phật chỉ cho rõ ràng cái nhân nào mà khiến cho chúng sinh cứ tiếp tục luân hồi sanh tử, và cái nhân nào khiến cho được giải thoát luân hồi sanh tử. Nếu mà biết được cái nhân nào để giải thoát luân hồi sanh tử thì các vị Bồ Tát sẽ nương nơi đó tu hành, đạt được những cái kết quả tốt đẹp, để rồi đi tới cái cứu kính là Phật địa và làm lợi ích cho tất cả chúng sinh. Cho nên đoạn sau mới nói: đối với cả chúng sanh giới, vì chỗ họ mong mỏi mà vì nói pháp dẫn đường cho họ, đều khiến họ an trụ tất cả pháp như mộng huyễn vân vân, lìa các loại có không và vọng tưởng sanh diệt, khác với nghĩa ngôn thuyết thanh kia chuyển biến thù thắng. Như vậy thì sau khi chúng con đã được cái chuyển biến từ cái phần thường ở dưới tiến lên tới Phật địa rồi, thì từ đó chúng con sẽ làm lễ cho chúng sinh từ tùy theo cái nguyện vọng của họ mà hướng họ tới cái chỗ thù thắng. Thì như vậy đó là cái ý Ngài Đại Huệ hỏi. Nhưng mà cái chỗ này nó hơi thầm kín hơn. Cái tương tục này nó không phải chỉ tương tục của phàm phu, mà tương tục của hàng nhị thừa, tương tục của hàng Bồ Tát. Cho nên nó mới là khó, nó mới tế nhị. Thì ở dưới này nó giải thích cho chúng ta thấy cái tương tục của nhị thừa, tương tục của Bồ Tát như thế nào. Đoạn này duyên ngôn thuyết nghĩa chấp trước, muốn Thế Tôn phát minh được nhân ngôn thuyết vào để nhất nghĩa thánh lạc hành xứ, để tiến đến cứu cánh không rơi vào lối tả, tức là nhân ngôn thuyết của Phật mình đi tới được cái quả Phật, chứ đừng có mắc kẹt những cái lối tả. Duyên ngôn thuyết nghĩa chỗ chấp sâu kín, giác tưởng chẳng dứt, cho nên tương tục nhị thừa nhất thừa đồng có cái chướng này, nên nói chấp pháp cho đến hàng nhị thừa nhất thừa, tức là Bồ Tát vẫn còn có cái chướng bị tương tục này, tức là do ngôn thuyết nghĩa mà mình chấp rồi thành ra có những cái tương tục đó. Đây là giải thích. Nhờ thánh giáo nói năm quẩn vô ngã, nhị thừa duyên đây vào quán vô ngã, chứng nhân vô ngã, cho là thật có pháp. Năm quẩn thật có pháp đã chứng vô ngã, như vậy đó là chấp pháp. Thấy còn có pháp năm quẩn để quán, rồi thấy mình có cái chỗ chứng được cái pháp vô ngã, năm quẩn vô ngã đó. Như vậy đó là còn có cái nơi ngôn thuyết mà mình chấp trước, mà chấp trước tức là còn tương tục. Nhị thừa duyên đây vào quán vô ngã, chứng nhân vô ngã, cho là thật có pháp năm quẩn, thật có pháp đã chứng vô ngã. Cái chướng này đến thất địa, chưa vào bát địa còn không thể khỏi. Như vậy cái chấp đó, chấp pháp vô ngã đó, tới thất địa mà chưa hết, đến bát địa mới là dứt được. Nếu pháp vô ngã thì vi tế sở tri đến Phật địa mới hết, tức là cái pháp vô ngã, cái pháp vô ngã, chấp pháp vô ngã gọi là cái vi tế sở tri ngu đó, tức là cái pháp sở tri vô ngã nó đến Phật địa mới phá được. Sở tri tức là lý thông sở chứng, trí thông năng chứng, vừa còn sở liễu, thì đối với đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ còn chưa viên mãn. Mấy cái này thật là nó cao siêu. Nó sở tri là gì? Tức là chấp cái lý không sở chứng, tức là lý vô ngã đó. Vô là không, không thấy có cái ngã, cái chỗ chứng mình lại vô ngã, chấp bám chặt vào đó thì gọi là lý không sở chứng. Còn cái trí không năng chứng, vừa còn có sở liễu, thì đối với đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ còn chưa viên mãn. Bởi vì còn có cái sở liễu, tức là còn có cái chỗ để mình rõ ràng, để mình biết, thì tức là có cái chỗ để biết là có cái người hay biết, có cái sở tức là còn có cái năng. Bởi vậy cho nên nó chưa có phải đến cái chỗ cứu kính. Vì vậy mà còn có sở liễu, tức là chưa phải là đệ nhất nghĩa thánh lạc hành xứ, còn chưa có viên mãn. Đây là tột cùng tế tướng tương tục. Đó là cái tế tướng tương tục, nó tột cùng. Mà tương tục tức là còn sanh diệt. Bởi sao? Bởi vì Bồ Tát từ sơ địa còn chuyển lên nhị địa, nhị địa là chuyển lên tam địa, chuyển tới thập địa, nghĩa là chưa tới chỗ trú kính là Phật, thì đó là còn chuyển biến. Mà còn chuyển biến tức là còn tương tục. Thanh văn cũng vậy, từ Tu Đà Hoàn chuyển lành lên, thay vì ở kia gọi là biến dịch tử thì ở đây gọi là tương tục. Đó, chữ tương tục, tương tục nó là vậy đó. Nó chừng nào tới chỗ cuối cùng phá hết mọi cái chấp thì mới được để nhất nghĩa thánh lạc, tức là mới thành Phật. Xong nếu Bồ Tát hiểu đành phương tiện cũng không rơi vào cảnh giới ngôn thiếu vọng tưởng mà được giải thoát, tổng trì giác huệ, dùng giác huệ này dạo đi tất cả cõi Phật, thành thông biến hóa, chợt hay nương mười nguyện vô tận như nhật nguyệt mani tứ đại, soi khắp mười phương không dừng không mắt, trải tất cả địa, lìa kiến chấp các tướng, đạt pháp như nguyện, được thanh cõi cứu cánh của Như Lai. Nếu mà Bồ Tát biết phương tiện thì không mắc kẹt, không mắc kẹt ở trong những cái chỗ đó, mà liền khéo hay vượt lên lành lành tới cái quả vị Phật. Rồi sau khi tới quả Phật rồi làm gì nữa? Nhiên hậu tùy căn cơ chúng sanh mà vì dẫn đường, như chỗ mình hiểu, chấm trừ có không sanh diệt, trừ được cái chấp có, chấp không, chấp sanh, chấp diệt, siêu tất cả ngôn thuyết vọng tưởng tương tục, vượt ra ngoài tất cả cái ngôn thuyết vọng tưởng tương tục. Cho nên biết ngoại đạo dị thừa đều do chẳng lành phương tiện, chấp ngôn thuyết vọng tưởng không thể phát minh được giác huệ giải thoát. Bởi chấp ngôn thuyết vọng tưởng mà không có phát minh được cái giác huệ giải thoát, đây là lý do phân trí cùng thức, sự xoay chuyển của mê với giác vậy. Đó là vì còn chấp ngôn thuyết mà sanh ra cái vọng tưởng, cho nên chưa phải là cứu kính, vì vậy còn nặng ở bên thức. Còn nếu mà từ đó mà mình biết rõ nó không thiệt, không dính, thì tức là cái giác huệ giải thoát. Ý Bồ Tát Đại Huệ Thỉnh then chốt vẫn sâu kín, cái chỗ then chốt vẫn là sâu kín, thập vô tận cứu, tức là để giải thích về thập vô tận cứu. Trong kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát được sơ quan hỷ địa phát nguyện rộng lớn như pháp giới, dùng thập vô tận mà được thành tựu. Thập cứu này tận thì nguyện ta có tận, nghĩa là Bồ Tát nguyện rằng mười cái điều này nếu hết thì cái nguyện ta mới hết. Do thập cứu này không tận nên nguyện ta cũng không tận, nguyện Bồ Tát nó không có cùng. Thập cứu là gì? Một, chúng sanh giới vô tận, cái chúng sanh giới là không cùng. Hai là thế giới vô tận, thế giới cũng không cùng. Ba là hư không giới vô tận. Bốn là pháp giới vô tận. Năm là niết bàn giới vô tận. Sáu là Phật xuất hiện giới vô tận. Bảy là Như Lai trí giới vô tận. Tám là sở tâm sở duyên vô tận, tâm sở sở duyên vô tận. Chín là Phật trí sở nhập cảnh giới vô tận. Mười là thế gian chuyển, pháp chuyển, trí chuyển vô tận. Như vậy đó gọi là thập vô tận cứu. Giải thích như nhật nguyệt mani tứ đại là nhật nguyệt đi trong sông chẳng nương gá, mani tùy phương tiện hiện sắc không có tự tánh, đất nước lửa gió pháp giác pháp giới không có chướng ngại. Đó là để nói đến cái diệu dụng mà khi các ngài đạt được. Như vậy thì tất cả cái đạt được của các ngài đó, sau khi biết được phương tiện, không có mắc kẹt trong cái ngôn thuyết mà chấp nghĩa, đó là cái lời hỏi của ngài Đại Huệ. Bây giờ tới cái lời đáp của Đức Phật. C2 chỉ ra 11 thứ tương tục sâu kín. Phật bảo Đại Huệ lầm thai lắng nghe khéo suy nghĩ đó. Đó vì ông nói. Đại Huệ bạch Phật, xin văn thọ giáo. Phật bảo Đại Huệ, vô lượng tất cả pháp như nghĩa đã nói, chấp trước tương tục. Bởi vô lượng tất cả pháp như nghĩa Phật nói ở trước, bởi người ta chấp trước mà thành ra tương tục, nghĩa là tướng kế trước tương tục. Một, duyên kế trước tương tục. Hai, tánh phi tánh kế trước tương tục. Ba, sanh bất sanh vọng tưởng kế trước tương tục. Bốn, diệt bất diệt vọng tưởng kế trước tương tục. Năm, thừa phi thừa vọng tưởng kế trước tương tục. Sáu, hữu vi vô vi vọng tưởng kế trước tương tục. Bảy, địa địa tự tướng vọng tưởng kế trước tương tục. Tám, tự vọng tưởng, vô dám vọng tưởng, cái trước tương tục chín. Hữu vô phẩm ngoại đạo, y vọng tưởng cái trước tương tục mười. Tam thừa nhất thừa, vô dám vọng tưởng cái trước tương tục mười một. Phật nói sở dĩ mà bị luân hồi tiếp nối không dứt là bởi mười sáu cái này, hay là nói cái khác là bị sinh diệt chuyển biến không dừng là bị mười một cái này. Mười một cái này mà làm cho người ta cứ tiếp nối sinh diệt. Đây nó giải thích một hai cái rồi mấy cái kia mình hiểu. Tướng đó, tức là cái thứ nhất đó, tướng kế trước tương tục đó. Tướng tức là nhị thừa chấp pháp tướng năm uẩn và trí tướng pháp vô ngã của thập địa đều là tướng. Cái này quá tế nhị. Nhị thừa chấp cái pháp tướng năm uẩn và trí tướng pháp vô ngã của thập địa đều là tướng hết. Duyên tức là nhân duyên cũng là chỗ chấp của nhị thừa, tức là cái thứ hai đó, là duyên kế trước tương tục đó. Duyên tức là nhân duyên cũng là chỗ chấp của nhị thừa, và duyên tự giác liễu vừa có chỗ nương đều là pháp duyên. Duyên tức là chỉ cho cái gì mà còn cái này tựa vào cái kia thì gọi là duyên, mà còn có chỗ tựa là chưa có tới chỗ cứu kính, cho nên nó thuộc về tương tục. Rồi ở sau đây là tổng hết mấy cái này. Tánh chỉ tới cái kế đó là tánh, phi tánh, kế trước tương tục đó. Thì tánh là gì? Tánh vẫn là pháp, tánh là chỉ cho pháp. Tánh phi tánh, sanh bất sanh, diệt bất diệt, thừa phi thừa, vi vô vi, đều là chỗ chấp đối đãi của thế gian và xuất thế gian. Nghĩa là mọi cái tướng đối đãi, hoặc là hữu vi, vô vi, hoặc là sanh, là chẳng sanh vân vân, thì những cái đó đều là cái chấp đối đãi. Mà còn chấp cái đối đãi là thiệt đó, là chuyện chấp của pháp thế gian và pháp xuất thế gian. Như vậy thì còn tương tục hết. Còn địa địa tướng là địa địa đều là không thật pháp. Kinh Hoa Nghiêm, một địa tức đủ các địa, lại các địa mỗi mỗi vào một địa, như lưới câu của trời Đế Thích, lẫn nhau nhiếp nhập không có tự tánh. Nói mỗi địa đó nó đều không có cái pháp thật. Tại sao vậy? Thì cái điều này nó rõ ràng, nhưng mà vì chúng ta nghe trên chữ nghĩa thành nó khó hiểu. Đi học thì có chia ra nhiều cấp, phải không? Thôi giờ mình nói đơn giản là ba cấp đi: cấp tiểu học, cấp trung học, cấp đại học. Như vậy thì khi mình đi vào trường học đó, thì có học từng cấp khác nhau, rồi mỗi cấp mình chia mỗi lớp nữa. Như vậy thì cái học có cấp, có bậc, nhưng mà trong tâm trí mình khi mình hiểu rồi nó có cấp bậc không? Có không? Nó không có. Nghĩa là ở ngoài đặt cấp bậc cứ từng cái hiểu của mình, từ nhỏ đến lớp mình học qua bao nhiêu đó rồi thì mình hiểu, mình thấy hiểu, nó cũng chung chung vậy thôi. Nó không có cái hiểu cái chặng này là cấp 1, chặng này là cấp 2, dành từng khu vực, phải không? Nó phải dành từng khu vực không? Hay là khi hiểu thì cái hiểu chung, mà học thì nó có cấp riêng. Như vậy thì cái cấp đó là cái phương tiện tạm đặt, chứ không phải là cái thiệt. Bằng cái hiểu được cái lẽ thật của cái sự học hành đó, thì đó là cái chung, chứ nó không có riêng. Bởi vậy cho nên nói là mỗi địa là phương tiện, còn cái chung là cái trí tuệ nó dung hợp hết, nó không có riêng. Bởi vậy cho nên nói địa thì nói sơ địa, nhị địa, nhưng mà sự thật như Kinh Hoa Nghiêm nói thì nó không có hai. Nghe cái này nó ảnh hưởng đến cái kia, giống như là hạt châu mani của trời Đế Thích, nghĩa là nó cái hạt